Tức là ngoài ra đây, tức là ngoài ra hai cái trường hợp mà có tướng mà không tướng á, thì cái tướng á, nó cũng không có chỗ nào để nó làm tướng nữa. Câu đơn giản là như vậy. Tức là chỉ có hai trường hợp, là một là có tướng rồi, hai là không có tướng, thì mới có cái chuyện là làm tướng cho sự vật đó. Thành ra nếu mà trong hai trường hợp không có, ngoài đó là nếu không có, thì tướng để nó làm tướng cho cái gì đây? Như là này giải thích dưới là phần biện luận. Thứ nhất, nơi sự vật nào mà nó đã có tướng thì tướng nó không có làm tướng cho sự vật đó nữa. Tại sao vậy? Nếu pháp trước đã có tướng rồi thì cần đến tướng để làm gì nữa? Tức là một sự vật có tướng rồi thì cái tướng nó không có làm tướng nữa. Lại nữa, nếu trong sự vật có tướng mà vẫn lấy tướng ra để làm tướng được, thì nó sẽ có hai cái tướng, đó là cái lỗi. Một là cái tướng có chết rồi, cái tướng thứ hai là cái tướng đến sau để làm tướng. Vậy chúng ta bị lỗi là một sự vật mà có hai tướng. Cho nên nơi sự vật có tướng rồi, thế như vậy, thì tướng nó không có chỗ nào nữa để làm tướng cho sự vật ấy được. Đây là xong cái trường hợp thứ nhất, là trường hợp sự vật có tướng rồi thì không có lấy tướng ra để làm tướng cho sự vật ấy được nữa. Thế trường hợp thứ hai là trong một sự vật, nơi một cái sự vật không có tướng, không có tướng sẵn, thì tướng cũng không có chỗ nào nữa để làm tướng được. Pháp nào gọi là không có tướng để mà lấy tướng ra làm tướng cho cái pháp ấy đây? Thí dụ như voi thì nó có hai ngà, đó là tướng của voi. Một cái vòi đầu có ba cục u, tai như cái sàng, xương sống như vòng cung, bụng to và phệ, đuôi thẳng có lông, bốn chân tròn lớn, đó là tướng của voi. Nếu lìa khỏi các tướng ấy rồi thì sẽ không có con voi nào nữa để có thể đem tướng của voi ra mà làm tướng được nữa. Thí dụ thêm như ngựa, tai vẩn, bờn rũ, bốn chân đều có vó, đuôi là nguyên chùm lông. Nếu lìa ngoài các tướng ấy ra sẽ không có con ngựa nào nữa để mà có thể lấy tướng ngựa ra mà làm tướng được. Như vậy kết luận lại, trong cái chỗ có tướng, tức là ở nơi một cái pháp có tướng rồi, tướng cũng không có chỗ nữa để làm tướng. Mà ở nơi một cái pháp không có tướng thì tướng cũng không có chỗ nào nữa để làm tướng được. Đó là trường hợp có tướng mà không có tướng thì không có làm tướng được. Liều ngoài có tướng mà không có tướng thì không còn có một pháp thứ ba nào để dùng đó là cái chỗ mà tướng nó làm tướng được nữa. Cho nên kết luận là tướng không có một pháp nào hết, để không có một sự vật nào hết để cho nó làm tướng. Nó tướng không có gì hết để làm tướng, nên cái pháp khả tướng cũng không thành. Khả tướng tức là cái pháp mà được làm tướng như con voi. Tại sao vậy? Do nhờ tướng mới biết được sự vật nào đó, thì sự vật ấy được gọi là khả tướng. Bây giờ do mà tướng nó không có gì hết để nó làm tướng, tức là tướng nó không có làm tướng nữa, thì làm sao mình biết được cái khả tướng, cái sự vật đó? Do nhân duyên ấy nên tướng và khả tướng đều là không, tướng và khả tướng là không nên vạn vật cũng đều là không. Tại sao? Vì lìa tướng và cái pháp khả tướng ra không có sự vật gì khác nữa. Nó sự vật không có nên phi sự vật cũng không có. Bởi vật diệt mới gọi là không có vật. Nếu không có vật thì lấy cái gì diệt để gọi là không có vật đây? Vật và vô vật đều là không, nên tất cả pháp vũ vi đều là không. Vũ vi pháp là không nên vô vi pháp cũng là không. Vũ vi cùng vô vi đều là không nên ngã cũng là không. Kết luận lại như vậy, Thì phần này là phá một sự vật. Tại vì thông thường khi mình nói ví dụ mà con voi có hai cái vòi, có một cái vòi hai cái ngà chẳng hạn vậy. Khi mình nói là vòi nói ngà là mình nói cái tướng của con voi, và luôn luôn mình thấy là có con voi và có các cái tướng nó đến thì nó làm tướng cho con voi. Cái tâm mà nhận định sự vật vật của mình, cái tâm thức mình nhận định nó là như vậy. Nếu mình nhận định như vậy thì mình bị bế tắc trong luận lý. Khi mà càng suy xét cho thật kỹ, thật sắc bén, cái mà suy nghĩ mình nhớ một điều nhé, cái khí cụ mà để suy nghĩ chín chắn sắc bén chính là cái trí luận biệt luận, cái trí suy lý suy luận của mình. Mình nhờ có suy luận mà cái tâm trí mình nó mới sáng tỏ sắc bén. Ngày nay chính cái đó là cái duy nhất để mà mình nhận được chính xác mọi sự. Mà ngày nay nếu mình dùng cái trí suy luận nó một cái cách tích cực hết mức sắc bén của nó thì mình thấy mọi sự vật hầu như không thể nào mà có hết. Chúng ta có cái khả năng nào nữa ngoài cái khả năng đó để biết chính xác sự vật? Cái năng lực hiểu biết đó, năng lực suy lý đó của chúng ta là năng lực duy nhất để biết chính xác sự vật. Mà nay cái suy lý của mình thật chính xác thì mình thấy sự vật không hề có. Cho nên như vậy mình có thể kết luận sự vật là không. Cái lý do đó là một cách để cho chúng ta thấy cái lối suy luận của Ngài Long Thổ. Tức là đã dùng cái trí suy xét thật chính xác để nói về tính không. Nhưng cái điều mà chúng ta thấy ở đây là cái suy luận của mình để thành lập nên các pháp, để cho cái tâm thức mình nó yên tôn tâm là các pháp là thật có. Mình dùng cái cách thức suy luận, mình dùng cái trí suy luận, nó thực ra trong đó nó bị cái mâu thuẫn, nó luôn luôn nó bế tắc. Nếu mà nó đi đến cùng, đi cho kỹ, nó bị mâu thuẫn. Thì ví dụ mình nói cái gì từ sự vật, cái tâm trí của mình nó suy luận luôn luôn nó cho các sự vật đó là có một tự thể. Đôi khi chữ dùng chuyên môn nó gọi là ngã. Nó luôn cho một cái tự ngã. Khi mình nói về người như vậy thì mình cho là nó có một cái tự thể của nó. Cả mắt, đầu, tay, chân tay, mắt, mũi này nó, hay là nhiều khi tâm thức của mình, cảm giác của mình, nó chỉ là những cái thuộc tính, nó là những cái tính chất tùy thuộc sở hữu của cái tự thể đó. Vì cho tự thể đó là một cái chắc thực, nó làm cho thế giới này có thật. Mình nói quả đất, mình cũng cho là quả đất nó có một cái tự thể của nó, một cái tự ngã của nó. Các cái hạt bụi đá biết thì nó là các cái thuộc tính của quả đất. Đó là trên cái căn bản nhìn như vậy đó mà mình dùng cái trí suy luận, mình suy luận ra tất cả mọi lý lẽ, mọi sự vật. Thì nói là sức hút quả đất, Ngài Long Thổ sẽ nói mình là quả đất ở đâu ra mà nói là sức hút của quả đất. Tìm quả đất không ra, sức hút ở đâu ra? Đó, một phần nữa, sức hút nó chỉ là một cái hiện tượng. Nếu bây giờ chúng không có gì hết thì thấy đâu là sức hút? Ít ra phải thấy một cái quả đá nó rớt xuống đất chứ. Thầy ra nó phối hợp với các nhân duyên mà nó ra cái sự thể rằng các sự vật nó hiện hữu ra như vậy đó, mình luôn luôn cho là quả đất có, quả đá có, sức hút có. Sức hút cũng có một từ ngã, một từ thể của nó. Quả đất cũng có một từ ngã, một từ thể của nó. Trái đá cũng vậy, mình luôn luôn mình cho như vậy. Nhưng mà Ngài đang phụ bảo mình thế, tìm đâu ra trái báo, tìm đâu ra quả đất, sức hút ở đâu ra? Chính là cái chỗ mà nó không có một từ thể nào như vậy hết á. Cho nên trên mặt hiện tượng nó mới như vậy. Thì nó đó là cái điều mà cho chúng ta hiểu cái vấn đề chúng ta sẽ bị lại nông thủ bắt bí. Mà nếu mà có tất cả những như hồi xưa, tức là có mở cái vô già đại hộ, vua trên là chứng minh này nọ, tất cả những cái nhà mà biện luận giỏi để ngồi là giám khảo của nó, thì chúng ta phải chịu thua lại nông thủ. Vì lúc đó chúng ta nói là đúng hay sai cái gì là nó nằm nơi lý. Lý của mình đó, nó phải chính xác. Thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ chịu thua hết. Tại vì luôn luôn chúng ta thấy là con voi nó có, con voi đó nó sở hữu cái vòi, cái ngà, bụng, cái lưng. Những cái đó là tướng của nó. Những cái đó nó đến nó làm tướng cho con voi, cho nên con voi trở nên có. Con voi có là nhờ cái tướng nó làm hiện ra như vậy. Nhưng mà nếu con voi nó đã có tướng sẵn rồi thì mấy cái tướng nó vô dụng, nó đâu cần phải làm tướng nữa. Mà nếu con voi nó không có tướng sẵn nữa thì mấy cái tướng nó biết cái chỗ nào để nó làm tướng với con voi nữa. Thành ra vấn đề cái có tướng hoặc không có tướng ở đây là vấn đề cái có tướng không có tướng của cái sự vật. Tại vì chúng ta luôn thấy là sự vật nó khác với tướng, thành ra chúng ta bị kẻ cứng. Chính vì vậy mà khi mà ăn thù lý luận là chúng ta phải chịu thua. Thì nền tảng ở đây nó là như vậy. Cái cửa này là có vấn đề tướng như vậy. Mà các cái tướng như vậy thì chúng ta cũng học cái cửa trước rồi, kêu là hữu vi, nói chung là hữu vi pháp. Các cái tướng như vậy nó có sinh, nó có chủ, có diệt, có diệt, sinh chủ diệt, nói mà gọn thôi thì là ba tướng. Nói đầy đủ bốn tướng như vậy thì nó được kêu là hữu vi pháp. Các tướng như vậy nó đều không cần phải làm tướng cho sự vật nào hết. Bởi vì sự vật đó không có tướng sẵn thì nó không có làm tướng, mà sự vật nó có tướng sẵn thì nó cũng không có làm tướng. Thành ra các tướng đó nó không hề làm tướng, mà nó không hề làm tướng như vậy nữa thì đâu có cái vật nào được làm tướng, nó kêu là khả tướng, tức là đâu có một con voi nào được. Bởi vì tướng không hề bao giờ nó có với cái tác dụng để làm tướng nữa. Thành ra như vậy cả tướng và cả cái sự vật và cả khả tướng đó, đều không có nữa. Không có nữa như vậy là pháp vũ vi không có nữa. Pháp vũ vi không có nên pháp vô vi không có nữa. Tại vì chúng ta thành lập tất cả mọi pháp nó dựa trên cái suy luận tương đối, liên hệ với nhau, nhân quả tương đối với nhau như vậy. Ngày nay một pháp nó bị phá thì tất cả các pháp khác nó bị kéo theo, nó bị sụp đổ theo hết. Cho nên rốt cuộc lại thì tất cả các pháp như vậy nó là không. Thì hôm trước chúng ta đã nghe vấn đề, chúng ta biết là vấn đề nó rất phức tạp, vấn đề học tính không này nó không giản dị như chúng ta nghĩ. Bởi vì cái mục tiêu của Ngài Long Phổ là muốn chặt đứng cái tâm thức suy luận mà dựa trên cách mình thường nói theo ngày nay gọi là khái niệm. Nó có từng khái niệm, mỗi một khái niệm đó, ví dụ nhà, cửa, tự nhiên khi nó mỗi danh từ vậy nó được gọi, khi nó ở trong tâm thức mình nó coi như là một cái khái niệm, một cái ý niệm. Khái như là tổng quát niệm, nó có nghĩa là nói trong một cái pháp nào đó mà nó ở trong cái hình ảnh, nó ở trong tâm thức của mình, chứ nó không phải, chưa phải là cụ thể bên ngoài, cho nên kêu là niệm. Một tổng quát, khi mình nói cửa thì nó có trăm ngàn cái cửa, nhưng mà cái chữ cửa nó chỉ chung hết, nó tổng quát. Thì những cái danh từ đó khi mà nó còn hoạt động trong tâm thức của mình ấy, nó được kêu là khái niệm. Mà cái tâm mà nó làm cho những cái khái niệm nó hoạt động rất mạnh, nó cần thiết những khái niệm vậy để nó suy luận. Cái tâm nó thường thường trong đạo kêu là tâm phân biệt. Chúng ta để ý, chúng ta nói từ trong tâm thức, chúng ta nói là tường, vách, gạch, ngói, cửa, chùa. Khi chúng ta dùng cái khái niệm nào, chúng ta cũng cho là tất cả những cái sự vật nó có thật, nó có tự thể của nó tự, nghĩa là nó có thể nói là nó độc lập với các nhân duyên, tường, vách, gạch, ngói này nó, cho đến tôi, cho đến thân, đầu, óc này nó, chúng ta cũng tưởng nó riêng rẽ và nó thật có riêng như vậy. Thì cái tâm thức khái niệm như vậy đó, nó làm cho vấn đề nảy sinh, nó làm cho vui buồn, nó làm cho đau khổ, nó làm cho đủ thứ hết nó nảy sinh lên. Bởi vì tôi có thật, cho nên dĩ nhiên chết cũng có thật, cái đau cũng có thật, cái tất cả mọi cái thật có. Và khi nó thật có như vậy thì tất cả mọi cái hoạt động nó sẽ căng thẳng nữa, tâm thức của mình cho đến hoạt động của mình và cái sự liên hệ mình trong cuộc sống, người nào đụng đến mình thì cái mà đụng đến nó cũng thật vô cùng, nó cứ như vậy, nó kéo làm cái tất cả mọi pháp trở nên chứa đựng tất cả cái tính chất của phiền não và của tham sân si ở trong đó. Thành ra cái tâm thức khái niệm nó là cái tâm thức nền tảng cho tất cả mọi cái phiền não của mình. Cái tính không nó cốt bật rẻ cái tâm thức khái niệm nó ra, chứ nó không có lọc thêm một cái khái niệm thứ nào nữa, một ngàn lẻ một nào gọi là không, không phải như vậy. Thì ra đó là cái mà khó khăn của tính không. Và chúng ta xem xét thì tất cả mọi tôn giáo đều dùng cái tâm thức khái niệm đó một cách rất là thỏa mãn để thành lập mọi ý nghĩa trong chân chính trong tôn giáo mình. Thế rồi người ta là các tôn giáo nó lập thượng đế, ai cho dĩ nhiên thượng đế là có thật, thượng đế là có ngã, thượng đế có một cái tự thể vững chắc như vậy, lập cái thiên đường cũng y như vậy thôi. Thế tôn giáo nào cũng vậy, tất cả mọi người đều vậy, và tất cả kể cả những người Phật tử cũng dùng cái tâm thức đó hết. Và chính vì vậy nên trong đạo Phật kết luận là chúng sinh vô minh, trong chúng sinh nó có luôn thượng đế trong đó nữa, vì không thấy được cái lý không vô ngã gì hết đó. Cái đó kêu là vô minh. Vô minh như vậy mà cho nên nó thành bao nhiêu vấn đề. Thì nếu mà vào cho đến đạo Phật rồi, chúng ta cũng cần bên thanh văn, bên tiểu thừa cho là ngã là không, nhưng mà vẫn cho cái pháp là có. Thành ra mới bị phá, bên đại thừa phá lần nữa. Thế đại thừa là hai cái lực chính, nếu mà mình kể đủ là ba, nhưng mà thông thường là hai cái nguồn trí huệ chính của đại thừa là duy tâm với lại tính không. Duy tâm thường nói là duy thức đó, cái tính không. Và nếu mình kể thứ ba nữa là Như Lai Tạng, tức là Phật tính. Nhưng ở bên Ấn Độ hai cái phái duy thức với lại tính không phát triển mạnh, đến Như Lai Tạng thì nó là cái giai đoạn cuối cùng Phật giáo Ấn Độ. Cho nên về sau này ở bên Trung Hoa phát triển rất mạnh cái Như Lai Tạng Phật tính đó. Còn Tây Tạng thì truyền thừa lại của Ấn Độ hai cái trí huệ là duy thức với tính không, đặc biệt là tính không. Thì ở đây chúng ta cũng thấy là vấn đề các nhà tính không về sau này họ cũng không bằng lòng cái duy thức. Tại vì duy thức lập thức là đầu mối, là nền tảng của tất cả các pháp. Tất cả các pháp chỉ là thức. Tại ra thức đó, thế cho thượng đế, thế cho nghiệp lực ở bên thanh văn thừa, thế cho thượng đế của các tôn giáo khác, và thế cho tất cả mọi cái tín ngưỡng của người bình dân. Và lấy cái thức, cái tâm thức đó, là cái gốc gác, cái đầu mối để sinh ra tất cả. Thì tính không cũng không bằng lòng. Thì chúng ta biết là đây là vấn đề rất là thâm sâu trong đạo Phật. Cái sự thành lập như duy thức này của các nhà duy thức học của các luật sư bên bên phái lý thức ấy, nó rất là đặc biệt. Nhưng cái điều mà chúng ta thấy là duy thức vẫn dùng lại cái có để thành lập các pháp, trong khi đến không nó không có chấp nhận có một cái có nào hết. Tại vì trên phương diện vật lý mình suy xét mà mình sẽ không tìm được cái có đó. Cái điều thứ hai là khi mình lập ra một cái pháp có nào đó, dù là thượng đế, dù là nghiệp lực, dù là tâm thức, dù là thời gian, không gian hay vật chất thì chẳng nữa, khi mà mình dùng tâm trí của mình để mình lập ra thì trong đó mình đã mâu thuẫn đầy đó hết rồi, mình không lập được, không cách gì mình lập được nữa. Vì vậy cho nên tính không là một vấn đề hết sức là thâm sâu và khó, và không phải như chúng ta thường nghĩ. Do đó học tính không mà chúng ta nói là đề hiểu tính không, nhiều khi về sau này quý vị biết là trong đạo Phật, nhất là bên Trung Hoa có tông phái của Đại Thừa gọi là Thiền Tông, có rất nhiều cái đặc biệt trong đó, và người ta bảo là không có thể dùng suy xét mà hiểu được. Ví dụ như hỏi một câu trả lời khác hẳn chẳng hạn như vậy. Hỏi là Phật là gì thì ví dụ bảo là chẳng hạn như nói là cái bàn hay là quả sầu riêng, thì nếu mà mình dùng trí để mình hiểu mình không bao giờ hiểu được hết. Nên cái thiền tâm cũng như vậy, nhưng mà người ta thường đâu là dùng trí để hiểu được tính không, cái điều đó người ta cũng chẳng có. Nhưng mà trong khi đối với bên thiền tâm thì mình không thể dùng cái trí suy xét để mà mình giác ngộ được, và bên thiền tâm cũng không dùng phương tiện để khai ngộ cho mình, mà các thiền sư trực chỉ thẳng để cho mình giác ngộ. Cho nên cái phương châm, cái tinh thần của thiền tông là chỉ thẳng và đối ngộ, giác ngộ nó không có suy nghĩ, thành ra tự nhiên nó bừng sáng ra, thành ra như vậy nó kêu là đối mau lẹ và trực tiếp. Thành ra ví dụ như hỏi Phật là gì một cái thì ví dụ như là tổ lâm tế bước xuống hiện sàng có thể nắm cổ mình là sáng cho một bàn tay một cái. Thì lúc bây giờ nghĩ cái gì, suy cái gì, hiểu cái gì? Nếu mà nghĩ một lát mà để con nghĩ một chút thì ngày bạc cho một cái nữa lăn ra khỏi chùa. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta biết là cái đó không có phương tiện mà chỉ thẳng mà thôi. Mình lấy cái ví dụ như người nào hỏi mình chứ bánh ngon không, mình cầm cái bánh mình nhét vào miệng người đó một cái, hỏi cần phải trả lời chữ nghĩa như thế, nếu trực tiếp như vậy mà ngon thì là ngon, nếu dở thì người đó biết dở. Trong khi cái tính không ở đây chúng ta cũng không thể dùng trí suy nghĩ, chắc chắn chúng ta hiểu sai và chúng ta sẽ bị duy thức chắc là chúng ta chấp không. Nếu chúng ta lập không ra thành một cái khái niệm, một danh từ không với ý nghĩa của nó, với hầu như là không nó có một tự thể của nó, và chúng ta chứa ở trong tâm mình rồi chúng ta dùng mọi cái suy luận rồi nó cho mà mình có một kiến thức về đến không như vậy là chúng ta sẽ nguy hiểm vô cùng, chúng ta trở thành kẻ chấp không. Và chấp không thì cái ác, cái tâm ác nó rất dễ nảy sinh. Vì vậy đó mà chúng ta trở thành chấp không, cho nên thường thường trong bát nhã mới phá là không, nói không cũng là không, tất cả là không, mà không đó cũng là không, phá hết là như vậy. Thì phá như vậy tức là đừng có cho cái tâm khái niệm của mình nó thành lập cái pháp nào ở trong tâm thức nó hết á. Thì trong khi các vị thiền sư đó là muốn chỉ thẳng là cái bản tâm của mình, có thể nói vậy mà trực chỉ, thì các vị luật sư tính không này họ dùng lý luận để đưa cái tâm thức của mình vào trong cái chỗ mà vô phân biệt, là cho cái chỗ mà bản thể của tâm để mà mình chấp nhận nó được. Vì vậy như chúng tôi cũng nói, cái việc học tiếng không ở đây, nếu học thật chúng, học với tất cả cái tâm của cái người học đó, thì chúng ta có thể giác ngộ trong lúc đang học. Cái giác ngộ đó nó cũng trực tiếp đi như là chúng ta đọc thiền sư mà trực chỉ cho mình đó. Nó không có đòi hỏi là mình phải ngồi ở trong thất bao nhiêu năm, mình phải suy nghĩ rồi phải ra công cái gì hết á. Nhưng mà sẽ trực chỉ mình vào thẳng như vậy. Nhưng mà cái cách trực chỉ của hai bên nó đều có sự nguy hiểm trong đó. Bên thiền tông thì riết nó thành loạn, rồi ai cũng muốn làm thiền sư được hết. Bây giờ ai hỏi về cái gì ấy, mình quay lưng đi ngồi xuống cái mọi người trời ơi, chắc đây là cái gì quan siêu lắm á, cái này thiền gì cao lắm hạ như vậy, thì nó thành cũng loạn hết trơn. Mà trong khi cái tính không này nó người dùng cách suy luận như vậy thì chúng ta rất dễ rơi vào cái gọi là lý luận mình nghĩ là không nó là như vậy, không nó là thế kia. Một tổ lâm tế bảo cái tổ lâm tế là vị thiền sư tổ của các phái thiền Việt Nam, tổ lâm tế nói là các ông muốn học thiền, các ông vừa mở miệng rồi giọng ôm mặt các ông một cái thiền đâu ra mà học, chẳng hạn như vậy. Thì mình cũng vậy, nếu mình nói là tôi biết tính không rồi đó, tôi hiểu tính không rồi, thì ngài ông phu sẽ bảo thì không làm gì có, vì ngay cái có nó không có rồi lấy đâu mà không. Thành ra khi mình kết quả ở đây đó, chúng ta rất dễ bị lầm rơi vào cái mình nghĩ như vậy. Đó là cái khó ở trong học những cái pháp này. Chúng ta biết là học thiền là khó như vậy, học tính không cũng khó y như thế. Khó làm sao mà điều cái tâm thức của mình đó. Không có để cái tâm thức của mình đó, các vị nó học điều cách nào đó, để cho nó ở ngay vào cái trạng thái gọi là trung đạo. Mà muốn ở vào trong trạng thái trung đạo thì nó đừng có chấp thực, nó đừng có khái niệm, nó cứ chấp có, không có, phải, trái, đúng, sai, cứ vậy, to, nhỏ, nó cứ hai bên như vậy không. Thì giờ phải làm sao mà cho nó ở vào cái trạng thái ngay giữa. Trạng thái đó rất khó đạt được. Và nhiều người ta thì dùng thiền định là cốt để đưa cái tâm thức của người ta vào cái trạng thái như vậy, thì trí huệ nó mới xuất phát, người ta mới thấy là cái sự thật. Nó rất khó, nhưng mà cái mà gọi là tuyệt vời ở đây ấy, là dùng ngài ông phụ dùng lý luận để đưa tâm thức mình vào đó. Các thiền sư là dùng mọi cách thức ngày để chỉ thẳng ra. Đó là một cái lạc lùng, cái tuyệt vời như ở chỗ vậy. Mà nếu chúng ta hoàn toàn chịu thua ông được thì nó chỉ có một lúc là chúng ta bị bắt buộc phải ở trong cái trạng thái ở giữa, đó là lúc chúng ta chết, chúng ta rơi cái thân trung ấm. Cái thân trung ấm tức là nói cách khác là cái trạng thái mà ở giữa đó, nó chính là cái bản thể của tâm thức mình đó. Cái bản thể, cái năng lực của nó mạnh lắm, nhưng mà khi nó phát ra nó bị cái tâm thức chấp ngã, các thức thái điểm làm cho nó bị kẹt vô, nó kẹt vô đường có đường không, nó kẹt vô trong đó và nó đâm ra nó tạo thành phiền não, và nó không phát tiết được cái năng lực rất là phi thường của nó nữa. Thành ra khi mà người ta chết đi một cái thì chẳng qua tâm thức nó bị bắt buộc, nó không có mắt tai mũi lưỡi, nó không có cảnh nữa để nó tiếp xúc, nó phân biệt nữa, và nó bắt buộc nó rút trở lại về trong chính cái nội bên nội tạng của nó đó, thì nó gặp ra cái bản thể của nó. Thì cái bản thể đó nó được kêu là trung ấm. Thì chính đó cho nên con người ta có thể giác ngộ ngay trong lúc đó. Thì đặc biệt là phải nói Phật giáo Tây Tạng là đã có những cái văn minh, những cái rất khoa học về vấn đề sự chết như vậy, với tâm thức con người để mà giác ngộ những cái tâm thức vào cái lúc chết. Đôi khi chúng ta nghe ở trong thiền tông ví dụ vậy, thường thường có những câu nói là Triệu Châu nói hay đặt những câu hỏi, cái người mà chết hoàn toàn hết rồi mà sống lại thì ra sao? Tức là những cái tâm thức mà đốn ngộ trong thiền tông ấy, nó đòi hỏi con người ta phải chết hết tất cả mọi suy nghĩ, mọi phân biệt. Nhưng mà chúng ta biết điều là thiền tông không cho phép mình vào trong phòng kín, ngồi đóng cửa lại, rồi thiền được trong 3 tuần hay là 7 tháng gì để giết hết tâm thức. Như vậy nó không còn là thiền tông nữa. Mà thiền tông đòi mình phải chết ngay lập tức, ngay khi mà ông thiền sư ông bật cho mình một cái thì tâm thức của mình phải chết hết đi. Thành ra cái khó của thiền tông ở chỗ đó. Mà khi mà mình chết hết các tâm thức phân biệt khái niệm như vậy ấy, thì cái bản thể của mình nó xuất hiện ra. Nó xuất hiện ra lúc đó mình mới kêu là đốn ngộ, mình mới trực ngộ, mình mới an lên một cái. Tức là lúc đó mình sống lại. Cái giai đoạn nó rất mau lẹ. Mình sống lại một cái như vậy, mình là ai? Mình có lại còn là người xưa nữa hay không? Mình là gì? Cái người mà sống và chết hoàn toàn như vậy, chợt sống lại cũng là gì? Thì tất cả những cái câu hỏi, cái cách nói gì trong thiền tông là cho chúng ta thấy là tất cả Phật pháp này nó đều có liên hệ với nhau hết, bởi vì chân lý chỉ là một thôi. Thì cái chỗ đó cho mình thấy cái khó khăn ở đây của tính không cũng y như vậy. Chúng ta mượn qua một cái mà chúng ta vẫn thấy lạc lùng đó là thiền tông, nhưng mà thực ra cái mục tiêu thì tính không thì nó khó không thua gì thiền tông hết. Và cái người mà có thể gọi là đắc được tính không đó, là cái người mà cũng phải có tính chất chợt ngộ, đốn ngộ. Trong Đại Trí Độ Luận của ngài Long Phù mới nói là ai mà nắm được tính không này nó thì kẻ đó đạt được cái vị căn lộ của Phật pháp. Còn mà kẻ nào mà cứ có một lập trường, tức là có tôi chủ trương tính không, tôi chủ trương tính có chẳng hạn vậy, thì ngài nói mấy kẻ đó cãi nhau suốt đời, ai cũng đúng mà thực ra ai cũng sai. Tại vì nếu mình đúng thì kẻ kia nó phải sai, mà kẻ kia nó cũng nói nó đúng thì mình phải sai. Thành ra chính vì vậy mà cái tranh luận như vậy đó, ngài Long Phù không chấp nhận. Như vậy chứng tỏ là ngài Long Phù nói tiếng không không phải để cãi nhau. Ngài nói tiếng không ở đây để khai mở trí huệ cho mình, không phải để cãi nhau, không phải là gì. Thì ra chính vì vậy nên chúng ta hiểu như thế thì cái học về tiếng không này nó mê là một cái học đứng đắn. Thì đến đây chúng ta thấy cái vấn đề đến chỗ là tướng các sự vật, cái tâm thức khái niệm của mình luôn luôn cho là nó có các tướng có riêng ngoài nó. Thế các tướng có riêng ngoài nó thì các tướng làm sao mà làm tướng cho nó được? Bởi vì nếu nó có tướng rồi thì các tướng không cần làm tướng, nó không có tướng các tướng cũng không làm tướng. Như vậy các tướng hoàn toàn không có làm tướng bao giờ hết. Không có làm tướng như vậy không có sự vật nữa, không có sự vật khả tướng nữa. Thì đó đến kết luận như vậy. Kết luận đến đây rồi chúng ta mới sang cửa thứ 6. Chúng ta mới nghĩ là nếu vậy thì không biết được là tướng với khả tướng nó là một hay là khác nhau. Hai cái ngà, cái vòi, cái lưng, bốn cái chân lớn, cái đuôi, cái bụng, mấy con voi là một hay là khác nhau. Thành ra mới đến cái cửa thứ 6 là quá về một hay là khác. Nếu bây giờ mà ngồi cũng không cách gì làm được, tức là hai cái nó không phải một mà khác nhau nó cũng không làm được, thì như vậy không bao giờ có tướng và khả tướng nữa. Thành ra chính vì vậy cho nên ngài mới bắt đầu quan sát tiếp đến cái phương diện là một với khác nhau, kêu là nhất với dị, nhất là một, dị là khác. Tất cả các pháp là không, bởi vì trên phương diện mà là một hay là khác cũng không lập được. Nếu lập được là nó có rồi. Tướng cùng với khả tướng hoặc là một hoặc là khác đều không thể nào có được. Nếu không có một khác thì hai đó làm sao thành? Thành ra một cái khác không có nữa thì hai thì chịu thua luôn. tức là một khác, nó chỉ nằm trong cái một thôi, nó là một với nhau hay nó khác nhau mà nó vẫn là một đó. Còn bây giờ nếu mà nó không thành lập rồi thì cái hai cũng có được nữa, nếu là hai cái nó là hai. Bây giờ mình xét theo những cái gì bài kệ trên nói, ngài giải thích tiếp dưới: tướng và cảnh tướng này nếu là một thời không sao có được, nếu là khác nhau cũng không sao có được, nếu là cả một lẫn khác đều không sao có được, thì hai cái tướng và cảnh tướng này ắt không thành. Cho nên tướng và cảnh tướng đều là không, tướng và cảnh tướng là không nên tất cả các pháp đều là không. Thì chúng ta biết là những cái cửa đầu tiên là những cái cửa mà nền tảng của cái lập luận của ngài, những cái cửa sau này chỉ để cho chúng ta thấy cái sâu sắc của trí huệ của ngài nhìn vấn đề, nhìn mọi mặt. Còn cái nguyên tắc lý luận thì chúng ta biết rồi, chúng ta bị kẹt vì chúng ta dùng cái tâm thức mà suy lý theo khái niệm thì luôn luôn nó bị kẹt trong cái thế đối đãi nhân duyên đối đãi với nhau, cho nên ngài sẽ dùng vào phá. Thì cái nguyên lý nó cứ như vậy nó đi. Điều chúng ta cần hiểu là chúng ta hiểu là ngài muốn thứ nhất là tôi luyện, thứ hai là giúp cho cái tâm thức của mình á nó rơi vào một cái trạng thái chấm dứt cái phân biệt khái niệm, thì tự nhiên mình thấy ra cái bản thể chân lý đó, hiểu cái đó mà mình tiếp tục theo. Bây giờ nếu cái người ta hỏi như sau: tướng và thật tướng thành được, cớ gì lại không thành? Thế là người ta không chấp nhận cái lý của ngài. Ông nói rằng tướng và khả tướng là một hay là khác nhau đều không sao có được, tôi không chấp nhận như vậy, tôi sẽ giải thích như sau: phàm các sự vật hoặc có trường hợp tướng tức là khả tướng, hoặc có trường hợp tướng khác với khả tướng, hoặc có trường hợp một ít phần là tướng còn lại là khả tướng. Bây giờ tôi sẽ giải thích cho ông ba trường hợp này như sau, mình giải thích cho ngài lắng thông nghe. Thứ nhất, thí dụ như trường hợp thức, tướng của thức là biết, tức là thức. Ngoài cái mà nhận biết, tức là ngoài cái thức mà đang tác dụng ấy, không có thức nào nữa hết. Tức là khi mình nhận biết của sự vật, cái đó danh từ kêu là thức, thì chính tướng đó, chính cái nhận biết đó là tướng của thức. Thức là khả tướng, cái nhận biết đó là tướng, tướng cái khả tướng nó là một, bởi vì ngoài cái nhận biết nó không có thức nào hết, nó là một với nhau. Một thí dụ nữa như là tướng của thọ là cảm giác, là cảm thọ. Ngoài cái cảm giác đang còn khởi lên tác dụng ấy, không có thọ nào nữa, thì các cái pháp như vậy cho chúng ta thấy là tướng tức là khả tướng. Cái thứ hai là tướng khác với khả tướng, thí dụ như Phật nói diệt ái gọi là niết bàn, ái với niết bàn khác nhau. Ái là pháp hữu vi hữu lậu, diệt là pháp vô vi vô lậu. Diệt là niết bàn, hai pháp này khác nhau. Hoặc lấy một thí dụ khác nữa, như người tin có ba tướng. Một người có lòng tin, mình dựa vào cái gì để biết lòng tin người đó? Dựa vào ba tướng như sau: thứ nhất, thích ở gần người thiện; thứ hai, tham muốn nghe pháp; thứ ba, ưa làm bố thí. Ba sự này là nghiệp của thân miệng, cho nên do sắc ấm nhiếp, nó thuộc về sắc pháp, mình có thể thấy được. Tín là pháp thuộc về tâm, ở đây gọi là tâm số, nên do hành ấm nhiếp. Thì trường hợp này tín với cái tướng của tín và tín nó khác nhau, tức là tướng và khả tướng khác nhau. Trường hợp thứ ba là tướng là một ít phần, còn khả tướng là đa phần. Như chính kiến là tướng của đạo. Thường thường mình nói bát chính đạo là có tám cái nhánh lực, tám cái chính lực, trong đó chính kiến là một. Thì chính kiến là chỉ là một phần ít của đạo, còn đạo là phần nhiều. Thì chính kiến là tướng của đạo, mà tướng đây chỉ là một phần ít, đạo là phần nhiều. Lại sinh trụ diệt là tướng của hữu vi. Thì các pháp hữu vi đều có tướng sinh trụ diệt, các pháp hữu vi là khả tướng, sinh trụ diệt là tướng. Thì sinh trụ diệt này chỉ là một phần ít thôi, còn cái khả tướng là pháp hữu vi thì rất nhiều. Thì các trường hợp này, khả tướng có phần ít gọi là, có ít phần gọi là tướng, còn khả tướng nó rất nhiều. Cho nên hoặc tướng, bây giờ mình mới kết luận là có ba trường hợp: hoặc tướng là khả tướng, hoặc tướng khác với khả tướng, hoặc khả tướng có ít phần làm tướng thôi. Như vậy tôi nhận xét, mình bảo tôi nhận xét, tôi thấy có ba trường hợp như vậy, mà nay ông nói là tướng khả tướng là một, là khác nhau đều không thành được, cho nên ông kết luận là tướng và khả tướng không thành lập được. Điều kết luận như vậy không đúng lý. Bây giờ này ông cũng trả lời chúng ta. Ông nói hoặc tướng là khả tướng như trường hợp của thức chẳng hạn, điều này không đúng. Tại sao vậy? Do nhờ có tướng nên một pháp nào đó mới có thể được biết, thì pháp ấy được gọi là khả tướng. Cái đang được sử dụng ấy gọi là tướng. Tức là mình mang tướng ra để mình làm tướng cho một cái pháp khác, thì mình sử dụng cái pháp đó, thì đang sử dụng như vậy thì gọi là tướng. Cái pháp mà nó sẽ được làm tướng đó, pháp đó nó được kêu là khả tướng. Phàm vật không thể tự biết, như ngón tay không thể tự tiếp xúc, mắt không thể tự thấy, cho nên ông nói thức tức là tướng và khả tướng, điều ấy không đúng. Ở đây nói trường hợp là nó tự biết, thức là trường hợp của thức. Nói có hai, có hai thì nó phải biết và nó phải là. Một cái là bản chất của thức nó là biết, mà nếu nó là hai, tức là cái tướng của thức và cái khả tướng nó là hai, thì thức có thể biết thức. Nhưng trường hợp thức nó như ngón tay, như con mắt, nó không thể tự biết được. Thì ra chính vì vậy mà nói thức là trường hợp tướng và khả tướng là một, điều ấy không đúng. Lại nữa, nếu tướng tức là khả tướng thì không được phân biệt cái này là tướng, cái này là khả tướng. Nếu phân biệt thành tướng và khả tướng rồi thì không được nói là tướng tức là khả tướng, đã tức là một là không được phân biệt như vậy nữa. Chúng ta quên rất nhiều cái ý nghĩa của một. Nó như vậy. Đấy là chúng ta bị mâu thuẫn. Lại nữa, nếu tướng tức là khả tướng thì nhân và quả sẽ là một. Tại sao vậy? Nhờ có tướng cho nên mới biết được khả tướng. Cho nên tướng là nhân, khả tướng là quả. Hai thứ này sẽ là một. Nhưng trong thực tế, nhân quả không bao giờ là một. Cho nên tướng tức là khả tướng, điều ấy không đúng lý. Thì thường thường chúng ta nhận được sự vật, có nhiều khi chúng ta nhận được mà chúng ta không có đi suy xét cho đến tận cùng. Như vừa rồi mình nhận được thì mình cứ tự động mình cho là cái hữu thức nó có phần tướng và nó có cái bản thể của nó gọi là khả tướng. Mình cứ cho một cách dễ dàng như vậy, rồi mình bảo trường hợp của thức thì hai cái đó nó là một. Nhưng mà thực nếu mình suy xét cho kỹ, đã là một rồi thì không thể phân hai. Và đã là một rồi thì không phân hai thì không bao giờ, dĩ nhiên nó không thể tự biết nó. Mà nếu mình phân hai thì nó phải tự biết, và phân hai rồi thì không được nói là một nữa. Vấn đề như vậy là những cái mình đi cho nó thật là chính xác hơn nữa, tức là mình dùng cái khả năng của suy luận đó để suy luận chính xác hơn nữa, thì mình sẽ thấy là mình thành lập các pháp nó hơi lùng chừng và nó hơi bừa bãi. Như vậy trường hợp thứ hai, ông nói tướng khác với khả tướng, điều ấy cũng không đúng lý. Ông nói diệt ái là tướng của niết bàn, chứ ông không có nói là ái là tướng của niết bàn. Nếu mà nói ái là tướng của niết bàn á, thì mới được quyền nói tướng và khả tướng khác nhau. Còn một khi mình đã nói là diệt ái là tướng của niết bàn thì đâu có được quyền nói là tướng với khả tướng mà khác nhau được. Tại vì ái niết bàn mới khác nhau. Nay ái làm tướng cho niết bàn thì mình mới nói là tướng với khả tướng khác nhau. Nay diệt ái chứ không phải là ái. Diệt ái mới là tướng của niết bàn. Vì vậy cái diệt đó nó vốn là niết bàn rồi, không có được quyền nói tướng và khả tướng khác nhau nữa. Là ông nói trường hợp thí dụ có người tín, người tín có ba tướng đều không khác với tín. Ở đây ngài nói nó không khác với tín. Nếu không có tín ắt không có ba cái sự ấy, cho nên ông không được nói là tướng cùng khả tướng khác nhau. Tức là ở đâu có tín thì ở đó có ba sự việc đó, nó không có khác nhau. Lại nếu có rằng tướng và khả tướng khác nhau, thời đã có tướng rồi lại phải có thêm tướng nữa sẽ thành vô cùng, điều đấy không đúng lý. Bởi vì đã có là phải có tướng, tức là khả tướng với tướng nó khác nhau, tức là nó đều có rồi, nó đều có tướng rồi. Khả tướng nó có tướng rồi mà lại mang tướng đến cho nó nữa thì như vậy nó sẽ thành vô cùng. Cho nên tướng và khả tướng không khác nhau được, tức là giống nhau cũng xong, khác nhau cũng xong. Bây giờ nếu mình hỏi như đèn có thể tự chiếu sáng cũng có thể chiếu sáng thứ khác, cũng thế tướng có thể tự làm tướng và cũng có thể làm tướng cho các cái khác được, thì ngài trả lời cái thí dụ về đèn này trong phần ba tướng hữu vi đã phá thí dụ ấy rồi. Nếu mà ông vẫn nếu mà ông lấy thí dụ đó thì ông tự mâu thuẫn với lập luận trước đó của ông. Trên kia ông đã nói là tướng với khả tướng khác nhau, đến giờ lại nói tướng tự có thể làm tướng và cũng có thể làm tướng cho cái khác, điều ấy không đúng lý. Thì khác rồi, thì ở trường hợp này, ở đây là trường hợp ngài nêu ra cái vấn đề nếu mình dùng cái thí dụ đó mình bị tự mâu thuẫn với cái lập luận trước đó của mình. Thì đây là vấn đề là ngài nói là mâu thuẫn ở cái chỗ là trên kia tướng với trường hợp mà tướng với khả tướng khác nhau. Tức là trường hợp thứ hai, trường hợp hiện là trường hợp mà mình đang còn chủ trương đó, tướng khả tướng khác nhau. Bây giờ lại nói là tướng tự có thể làm tướng và cũng có thể làm tướng cho cái khác thì điều ấy không đúng lý.